đang Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Thủy, Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 11 tháng 3 2010. Việt Nam ký hiệp định về dự án đường ống dẫn dầu và khí đốt với Mỹ, Nhật và Thái Lan.
Thái Lan huy động 50.000 binh lính và cảnh sát trước các cuộc tuần hành của phe ủng hộ Thaksin.
Quốc hội Campuchia thông qua luật chống tham nhũng sau 15 năm tranh cãi.
Hy Lạp lại bị tê liệt vì tổng đình công phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng.
Liên hiệp châu Âu bày tỏ quan ngại về tình trạng của các tù chính trị tại Cuba.
Hội nghị quốc tế tại Paris về chống nạn phá rừng với sự tham gia của 40 quốc gia.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, quốc tế chỉ trích luật bầu cử của Miến Điện.
Các mật ước giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản vào thời chiến tranh lạnh được công bố. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Việt Nam ký hiệp định về dự án đường ống dẫn khí đốt với Mỹ, Nhật và Thái Lan. Theo hãng tin AFP, Tổng công ty khí PV Gas và các công ty Mỹ Chevron, Nhật Mitsui Oil Exploration và Thái Lan PTTEP hôm nay ra một thông cáo cho biết họ vừa ký một hiệp định hợp tác để xây dựng một đường ống dẫn khí đốt trị giá 1 tỷ đô la. Đường ống này sẽ dẫn khí đốt thiên nhiên từ các mỏ khí ở ngoài khơi vịnh Thái Lan đến các khu nhà ở và nhà máy điện ở miền Nam Việt Nam, nhất là ở vùng châu thổ sông Mekong. Dự án này nhằm tăng cường an ninh năng lượng cho Việt Nam và thúc đẩy phát triển công nghiệp ở vùng sông Mekong. Theo bản thông cáo nói trên, với đường ống dẫn khí sẽ được xây dựng, Việt Nam sẽ tiết kiệm một khoản đáng kể ngoại tệ mà nay đang cần để nhập nhiên liệu và ổn định mạng lưới điện. Cũng về kinh tế, hôm nay công ty ST Telemedia, một chi nhánh của tập đoàn Temasek của Singapore, vừa mua 10% cổ phần của công ty Việt Nam VNPT Global trị giá 20 tỷ đồng, tức là tương đương với 1,5 triệu đô la.
Thái Lan triển khai 50.000 binh lính và cảnh sát trước các cuộc tuần hành của phe ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin. Và hôm nay, chính quyền Thái Lan bắt đầu triển khai lực lượng an ninh, bao gồm khoảng 50.000 binh lính và cảnh sát tại thủ đô Bangkok, để chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình của phe áo đỏ, được dự trù từ ngày mai và sẽ kéo dài trong suốt 2 ngày cuối tuần. Theo lời Phó Thủ tướng Thái Lan, ông Suthep Thoksubong, các cuộc biểu tình dự tính nói trên có nguy cơ dẫn đến bạo động. Xin nhắc lại là ngày 26 tháng 2 vừa qua, Tòa án tối cao đã ra phán quyết tịch biên hơn một nửa tài sản của cựu Thủ tướng Thaksin và kết tội ông này vi phạm hiến pháp, lạm dụng chức quyền để thu lợi cá nhân trong thời gian làm Thủ tướng từ năm 2001 đến 2006. Phe áo đỏ kêu gọi tập hợp kể từ ngày mai thứ Sáu cho đến hết cuối tuần để biểu dương lực lượng của phe thân Thaksin. Đặc trách về vấn đề an ninh, Phó Thủ tướng Thái Lan cảnh báo Sinchik, nếu như đoàn người biểu tình thâm nhập vào các căn cứ quân sự hay các đồn cảnh sát, thì lập tức chính quyền sẽ sử dụng các biện pháp mạnh vì coi đây tương tự như một hành vi khủng bố, hết lời dẫn. Thái Lan đã ban hành luật an ninh nội chính để tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ xảy ra bạo động. Trong khuôn khổ bộ luật này, nhiều trạm đã được dựng lên chung quanh thủ đô Bangkok, đặc biệt là để khám xét những người từ các tỉnh, các vùng đổ về. Dư luận Thái còn bị ám ảnh vì các vụ biểu dương lực lượng của phe áo đỏ hồi tháng 4 năm ngoái đã khiến cho 2 người thiệt mạng. Phe ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin dự trù sẽ có khoảng 600.000 người tham gia vào các cuộc xuống đường trong 3 ngày sắp tới. Về phần mình, ngày hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Abhisit lo ngại sẽ có nhiều hành vi gây rối và phá hoại. Trước mắt, 33 quốc gia đã kêu gọi kiều dân đề cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra bạo động.
Còn tại Malaysia, chính phủ nước này đang xem xét tham gia thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương. Hôm nay, trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Malaysia Najib Razak, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính, cho biết các thương thuyết về thương mại song phương Malaysia-Hoa Kỳ trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại tự do FTA được tiến hành từ 4 năm nay đã được đặt sang một bên. Và bây giờ là lúc Malaysia xem xét tham gia vào thỏa thuận khu vực đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, do Hoa Kỳ cổ vũ. Đối tác xuyên Thái Bình Dương là một cơ chế hợp tác do 4 nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore khởi xướng năm ngoái. Trong tháng này, một cuộc họp của đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ được tổ chức với sự tham gia của 4 quốc gia khác là Úc, Peru, Việt Nam và Hoa Kỳ. Thủ tướng Malaysia cho biết đã yêu cầu Bộ Thương mại và Công nghiệp xem xét cụ thể vấn đề này và sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định. Tổng thống Obama đã tuyên bố Hoa Kỳ cam kết cộng tác với TPP để thúc đẩy thương mại trong khu vực Thái Bình Dương. Hoa Kỳ là khách hàng chủ yếu của Malaysia, chiếm 40% tổng lượng hàng xuất khẩu, chủ yếu là điện tử và đồ điện.
Quốc hội Campuchia vừa thông qua luật chống tham nhũng sau 15 năm tranh cãi. Hôm nay, Quốc hội Campuchia vừa thông qua bộ luật chống tham nhũng, đóng lại 15 năm tranh cãi chung quanh một bộ luật gây nhiều bất đồng trên chính trường. Là một quốc gia bị tham nhũng lũng đoạn nhất thế giới, Campuchia luôn bị các nhà đầu tư và giới tài trợ quốc tế chỉ trích là thiếu quyết tâm trong vấn đề bài trừ tham nhũng. 82 đại biểu quốc hội tham dự cuộc biểu quyết sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, mà đa số trong số này thuộc nhóm của Đảng Nhân dân của Thủ tướng Hun Sen, đã đồng ý thông qua dự luật nói trên. Trong khi đó, tất cả các đại biểu thuộc Đảng Đối lập Samrangsi đã rời khỏi hội trường vài giờ trước khi quốc hội biểu quyết, với lý do văn bản ban đầu của dự luật đã bị sửa đổi. Phe đối lập tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của luật chống tham nhũng và đã yêu cầu rời lại việc xem xét văn bản nói trên. Về phần mình, Phó Thủ tướng Campuchia ông Sok An đã bác bỏ tất cả những lời cáo buộc trên đây của phe đối lập. Ông xem đây là một bộ luật quan trọng đối với Campuchia, là một công cụ hữu hiệu để đẩy lùi tham nhũng. Một khi luật tham nhũng của Campuchia bắt đầu có hiệu lực, những ai vi phạm có thể lãnh án đến 15 năm tù. Ngoài ra, văn bản nói trên còn dự trù thành lập hai cơ quan điều tra chống tham nhũng khác. Tuy nhiên, theo giới quan sát, hai cơ quan này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc khi cả hai đều được đặt dưới sự kiểm soát của đảng đang cầm quyền. Sau khi đã được Quốc hội thông qua, luật chống tham nhũng của Campuchia sẽ được đệ trình lên Thượng viện và sau đó còn phải được Quốc vương phê chuẩn. Trong bảng xếp hạng về tham nhũng của tổ chức Transparency International thì Campuchia đứng hạng thứ 158 trên tổng số 180 quốc gia. Còn đối với công ty tham vấn về rủi ro chính trị và kinh tế PEC có trụ sở tại Hồng Kông thì Campuchia là nước bị nạn tham ô làm lũng đoạn nghiêm trọng thứ nhì trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau có Indonesia. Cũng cơ quan PEC trong bản báo cáo mới nhất vừa công bố ngày hôm qua đánh giá tham nhũng là căn bệnh ung thư của nhiều nước tại khu vực Đông Nam Á. Theo tổ chức này, 4 nước bị tham nhũng hoành hành nhất là Indonesia, Campuchia, Việt Nam và Philippines.
Hy Lạp lại bị tê liệt vì tổng đình công phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Hôm nay, một lần nữa lại diễn ra tổng bãi công tại Hy Lạp nhằm chống lại các biện pháp khắc khổ do chính phủ nước này thực thi để vực dậy nền tài chính quốc gia. Phong trào theo lời kêu gọi của các nghiệp đoàn các khu vực công và tư sẽ kéo dài 24 giờ làm tê liệt giao thông đường không, đường thủy và đường bộ và khiến nhiều trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch phải đóng cửa. Chỉ duy nhất một đường metro tại thủ đô Athens còn hoạt động để chở những người bãi công đến được khu trung tâm thủ đô. Cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, lính biên phòng mang sắc phục cũng tham gia vào cuộc bãi công này. Tổ chức cuộc tổng bãi công hôm nay là hai nghiệp đoàn Tổng Liên hiệp những người lao động Hy Lạp với 1 triệu thành viên và Liên hiệp các viên chức ADD với gần 400.000 thành viên. Chủ tịch giới chủ doanh nghiệp Hy Lạp phản đối cuộc bãi công nhưng mặt khác cũng không ủng hộ việc bỏ lương tháng 14 trong khu vực tư nhân. Thông tín viên Clay Martin tường trình.
Dans leur majorité, les Grecs continuent à faire confiance à leur premier ministre pour sortir le pays de la crise, mais les
Hy Lạp tiếp tục tin tưởng vào người đứng đầu chính phủ sẽ có thể đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng, nhưng các biện pháp kinh tế khắc nghiệt đã bắt đầu đè nặng lên vai họ. Trong một tuần nay, giá một lít xăng đã hai lần tăng lên và sẽ còn tăng thêm vài xu cho tới ngày thứ hai tới. Do việc tăng thuế TVA cũng có nghĩa là giá tất cả các hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng lên. Trong khi đó, thu nghiệp tiếp tục giảm và thất nghiệp gia tăng. Ngày 3 tháng 3, các viên chức đã mất lương tháng thứ 13. các biện pháp khắc khổ mới sẽ có thể được áp dụng cho cả khu vực tư nhân, theo như lời kêu gọi tổng bãi công mới của hai nghiệp đoàn lớn thuộc khu vực công và tư. Không khí sôi sục trong xã hội do sự huy động của Đảng Cộng sản Hy Lạp và những người Cộng sản châu Âu đang dâng lên, bởi vì bất chấp nhiều nỗ lực, hiện nay công chúng vẫn không biết liệu những gì thu được từ việc ổn định nền kinh tế có bị tiêu tan hết hay không. Với việc Hy Lạp phải trả nợ với lãi suất rất cao do các thị trường tài chính quốc tế áp đặt. Ngày hôm qua, mùng 10 tháng 3, Hy Lạp phải vay tiền với lãi suất 6,5%, trong khi Bồ Đào Nha đã được vay chỉ với lãi suất 4%.
Corinne Valois, Athens, RFI.
Liên hiệp châu Âu bày tỏ quan ngại về tình trạng các tù chính trị tại Cuba. Hôm nay, Nghị viện châu Âu vừa thông qua nghị quyết lên án Cuba đã để cho nhà đối lập Orlando Zapata Tamayo qua đời trong tù. Đồng thời, Bruxelles yêu cầu Cuba trả tự do cho các tù nhân chính trị. Phát biểu trước Hạ viện châu Âu vào hôm qua, Ủy viên đặc trách về vấn đề phát triển, ông Andris Pieban hết sức lấy làm tiếc trước cái chết của ông Zapata hôm 23 tháng 2 vừa qua. Ông nhấn mạnh là Bruxelles không muốn có những trường hợp tương tự tái diễn. Về phần mình, Ngoại trưởng Tây Ban Nha, nước đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu, ông Diego López Garrido cho biết là khối này lên án mọi hành vi chà đạp nhân quyền của chính quyền La Habana. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Garrido vẫn chủ trương đối thoại với Cuba. Ông nói, đành rằng nhà nước Cuba phải có trách nhiệm đối với những tù nhân chính trị trong nước, thế nhưng đồng thời Liên hiệp châu Âu cũng có trách nhiệm đối thoại với các cơ chế chính trị tại quốc gia này, vì hợp tác là giải pháp tốt nhất để Liên hiệp châu Âu giúp đỡ và thể hiện tinh thần đoàn kết đối với người dân Cuba, hết lời dẫn. Theo quan điểm của Bruxelles, đối thoại và giúp đỡ Cuba phát triển không có nghĩa là Liên hiệp châu Âu ủng hộ chính quyền Castro. Tại Cuba hiện có khoảng 200 tù nhân chính trị và tình trạng sức khỏe của những người này rất đáng quan ngại. Điển hình là sức khỏe của nhà ly khai Guillermo Farinas đang suy yếu một cách nghiêm trọng sau 14 ngày tuyệt thực. Nhà báo trên mạng Farinas tại thành phố Santa Clara ở miền trung Cuba đã tuyệt thực từ 2 tuần qua tại nhà riêng để đòi chính quyền trả tự do cho 26 tù nhân chính trị đang đau yếu. Cho đến ngày hôm qua, ông Farinas cương quyết đấu tranh đến cùng và ông không để cho các bác sĩ của nhà nước đưa vào bệnh viện chăm sóc. Từ năm 1995 đến nay, ông Farinas đã tuyệt thực 23 lần để phản đối chính sách đàn áp đối lập của chính phủ Cuba.
Tân Tổng thống Chile tỏ ra khẩn trương bắt tay vào kế hoạch tái thiết Chile sau thảm họa động đất. Ngày hôm nay, ông Sebastián Piñera, 60 tuổi, người thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 17 tháng 1, sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại Valparaíso, trụ sở Quốc hội Chile. Tân Tổng thống sẽ có chuyến công du đầu tiên đến Constitución, thành phố ven biển bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất và sóng thần ngày 27 tháng 2 vừa qua. Ngày nhậm chức Tổng thống của ông Sebastián Piñera hôm nay sẽ rất lặng lẽ, không nghi lễ, không hội hè. Sau thảm họa kinh hoàng làm toàn bộ miền trung Chile bị thiệt hại nặng nề, mục tiêu duy nhất mà tân Tổng thống Chile, nhà chứng khoán và người sở hữu hơn 1 tỷ đô la đặt ra là tái thiết đất nước. Buổi ăn trưa của tân Tổng thống với các nguyên thủ quốc gia cũng sẽ chỉ là một cuộc họp để bàn về việc tổ chức quản lý tốt các cứu trợ quốc tế. Chương trình tranh cử của ông Sebastián Piñera với lời hứa hẹn tăng trưởng 6% cho Chile, tạo ra 1 triệu việc làm mới, chấm dứt nạn nghèo đói, nay đã trở nên vô nghĩa trong một đất nước sẽ phải chi ra 30 tỷ đô la để xây dựng lại cơ sở hạ tầng. Tổng thống Chile tuyên bố, hãy lau khô nước mắt và bắt tay vào công việc. Áp dụng các biện pháp quản trị đã tạo nên thành công của mình, ông Piñera thành lập một chính phủ liên hiệp, bao gồm từ cánh hữu bảo thủ cho đến cánh trung tả. Tân Tổng thống tặng mỗi bộ trưởng một chiếc đồng hồ đếm giờ để nhắc nhở rằng họ không được để mất một phút nào. Tuy nhiên, tân Tổng thống Chile khó chiếm được chỗ của cựu Tổng thống Michel Bachelet trong lòng người Chile. Bà Bachelet đã rời chức vụ với số người ủng hộ là 84%.
Trong khi đó, tại Cận Đông, Thủ tướng Israel hôm nay lấy làm tiếc là dự án xây cất thêm khu định cư cho người Do Thái ở khu Trung Đông Jerusalem đã được loan báo đúng vào lúc Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang có mặt tại Israel. Hành động này không những bị cộng đồng quốc tế lên án mà còn gây căng thẳng trong liên minh nắm quyền tại Tel Aviv. Trong khi đó, thì Thủ tướng Palestine tuyên bố từ chối mở lại thương lượng với Israel.
Trong một thông cáo công bố hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết là ông đã nói chuyện với Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ông đã bày tỏ hối tiếc trước một sự cố mà ông đánh giá là vô tình và đáng tiếc. Thứ ba vừa qua, chính phủ Israel loan báo dự án xây cất 1.600 ngôi nhà cho người Do Thái tại khu đông Jerusalem. Trên nguyên tắc vẫn thuộc về người Palestine, nhưng đã bị Israel thôn tính một phần từ năm 1967. Việc thông báo trên đây đã diễn ra vào lúc mà Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel. Ông là nhân vật cao cấp nhất đến vùng Cận Đông từ khi ông Obama lên nắm quyền. Ông Biden đã liền tố cáo là chính phủ Israel đã hủy hoại sự tin tưởng cần thiết cho việc mở lại đàm phán hữu hiệu với phía Palestine. Vào hôm qua, khi đến thăm vùng Cisjordani, ông Joe Biden đã chỉ trích chính sách xây cất những khu định cư Do Thái trên lãnh thổ Palestine, và ông tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ về việc thành lập một quốc gia Palestine. Đồng thời, ông đã ca ngợi sự dũng cảm và niềm tin vững chắc của Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas. Về phần mình, ông Mahmoud Abbas tố cáo Israel đã phá hủy thỏa thuận mở lại đối thoại giữa hai bên, cùng lúc ông ủng hộ giải pháp hai quốc gia với một nhà nước Israel sống trong an ninh và hòa bình bên cạnh một nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem. Trong khi đó, tại Israel, chính phủ liên minh của ông Netanyahu đang gặp khó khăn vì đảng lao động do Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak dẫn đầu đe dọa rút ra khỏi liên minh nắm quyền.
Ngày hôm nay tại Paris đã khai mạc hội nghị quốc tế về rừng với sự tham gia của hơn 40 nước, trong đó 12 nước là nhà tài trợ. Mục tiêu của hội thảo là tìm cách triển khai chương trình trợ giúp quốc tế để chống lại nạn phá rừng tại ba khu vực chủ yếu Amazon, Congo và Indonesia. Rừng đang bị phá hoại nghiêm trọng, tính trên toàn cầu, mỗi năm trái đất đang mất 13 triệu hectare rừng, tương đương với diện tích Hy Lạp. Diện tích rừng bị mất là nguyên nhân gây ra 20% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, các nước trong khu vực Congo, Amazon, Indonesia không có phương tiện để giải quyết vấn đề này. Hội nghị quốc tế về rừng được tiến hành theo sáng kiến của Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Na Uy ngay sau hội nghị Copenhagen. Tổng thống Pháp hy vọng 20% trong số 30 tỷ đô la mà các nước phát triển hứa cấp cho các nước nghèo nhất trong vòng 3 năm 2010-2012 sẽ được dùng trong việc chống lại nạn phá rừng. Một cuộc hội nghị quốc tế về rừng thứ hai sẽ được tổ chức tại Oslo vào tháng 5 năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, quốc tế chỉ trích luật bầu cử của Miến Điện.
Hôm nay, đảng đối lập chính ở Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, loan báo là họ đã được phép mở cửa trở lại các văn phòng đã bị đóng cửa cách đây 7 năm. Nhưng mặc dầu được mở cửa trở lại các văn phòng, đảng của bà Aung San Suu Kyi coi như sẽ bị loại khỏi cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm nay. Ngày thứ Hai vừa qua, chính quyền Miến Điện đã ban hành 5 đạo luật về cuộc bầu cử này, và từ đó cho đến nay đã công bố dần dần nội dung của những luật này. Một luật được công bố ngày hôm qua quy định rằng những người nào đang thọ án tù thì không thể là đảng viên của một chính đảng. Bà Aung San Suu Kyi thì đang thi hành án quản thúc tại gia 18 tháng, cho nên luật này buộc Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ phải chọn lựa, một là tự giải thể, hai là khai trừ bà Aung San Suu Kyi khỏi ban lãnh đạo. Như vậy, vốn đã không được tham gia bầu cử, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi này còn có nguy cơ bị loại ra khỏi ban lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Ngoài ra, luật bầu cử yêu cầu các đảng nào đăng ký tranh cử đều phải cam kết sẽ duy trì bản hiến pháp thông qua năm 2008, trong khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thì vẫn chống lại bản hiến pháp này. Theo lời luật sư của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đối lập Miến Điện vừa kêu gọi người dân nước này hãy chống lại luật bầu cử mà bà cho là không công bằng. Những luật bầu cử nói trên đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích kịch liệt. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm qua ra thông báo nhắc lại rằng, ở Miến Điện hiện nay có ít nhất 2.200 tù chính trị mà đa số bị giam cầm chỉ vì đã hành xử một cách ôn hòa các quyền của họ. Bản thông cáo viết, thay vì ra các đạo luật tước bỏ thêm các quyền của họ, chính quyền Miến Điện nên trả tự do cho toàn bộ các tù chính trị, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, và bãi bỏ mọi hạn chế về hoạt động chính trị đối với họ. Về phần tổ chức Human Rights Watch thì lên án một đạo luật loại khỏi bầu cử khoảng 429 đảng viên đang bị cầm tù của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Tổ chức này khẳng định là các luật về bầu cử của Miến Điện chỉ nhằm tạo ra cái vỏ bề ngoài của một chính quyền dân sự, với bên trong là cấu trúc quân sự. Như vậy, theo Human Rights Watch, chính quyền quân sự chứng tỏ thái độ coi thường tiến trình dân chủ, coi thường nhân dân Miến Điện và công luận quốc tế, trong đó có cả Trung Quốc Ấn Độ và ASEAN, những nước đã kêu gọi Miến Điện không nên phân biệt đối xử trong tiến trình bầu cử. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua tỏ vẻ thất vọng về các cuộc bầu cử của Miến Điện và một lần nữa kêu gọi chính quyền quân sự cho phép lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tham gia bầu cử. Còn đối với Hoa Kỳ, các đạo luật về bầu cử do chính quyền quân sự Miến Điện ban hành chỉ là một trò hề dân chủ. Như vậy, rõ ràng là chính sách đối thoại của Tổng thống Obama để thúc đẩy cải tổ dân chủ ở Miến Điện chưa đạt được kết quả mong muốn, và nói chung là áp lực của quốc tế đã không có tác động gì đến quyết tâm của chính quyền quân sự dứt khoát thực hiện cái gọi là lộ trình dân chủ do họ đề ra.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần tin thời sự của Ban Việt ngữ RFI. Trong giây lát, chương trình sẽ tiếp tục với mục tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách. Chủ đề ngày hôm nay, con đường chinh phục không gian phải đi ngang qua mặt trăng. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Quang Diệu, giám đốc nghiên cứu CNRS, Đài Thiên văn Paris tại Pháp. Và sau cùng là mục điểm báo sẽ do Thanh Thủy biên soạn. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Các mật ước giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản vào thời chiến tranh lạnh được công bố. Nhưng theo phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington, thì sự kiện trên sẽ không làm tổn hại đến quan hệ Mỹ-Nhật. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, cách nay hai hôm thì một nhóm nghiên cứu của Nhật Bản đã cho công bố một cái báo cáo và họ tiết lộ rằng Mỹ và Nhật Bản trước đây đã từng có những cái thỏa thuận mật, đặc biệt là về cái vấn đề đưa vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ ngang qua lãnh thổ Nhật Bản. Và nếu mà cần thì Mỹ có thể trung chuyển trực tiếp tất cả những cái vũ khí đó đến cái căn cứ quân sự ở Okinawa. Vậy thì câu hỏi đầu tiên thì xin ông cho biết một cách cụ thể hơn về nội dung văn bản đó ra sao ạ?
Thật sự ra những cái thỏa hiệp giữa Hoa Kỳ và các chính phủ Nhật Bản trước đây đó là những cái thỏa hiệp bí mật, nhưng mà dưới quyền của chính phủ mới của Nhật Bản đó thì họ muốn minh bạch hóa tất cả những việc làm giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản về vấn đề chiến tranh cũng như là hợp tác kinh tế vân vân. Thì cái thỏa hiệp mà hai bên ký kết ấy, thì thứ nhất là dưới thời Tổng thống John Kennedy của Hoa Kỳ, tức là vào năm 1960. Thì những cái thỏa hiệp đó không có được tiết lộ, nhưng mãi về sau này ở bên Hoa Kỳ đã có những cái sự nghi ngờ là trước cái sự đe dọa của Bắc Hàn á, hầu như là Hoa Kỳ có chuẩn bị những cái loại vũ khí tử chở trên các cái tàu chiến của Hoa Kỳ đi ngang qua cái hải phận của Bắc Hàn và rồi xâm nhập vào cái hải phận của Nhật Bản. Và bởi vì lúc đó, đó thì quý vị thính giả cũng như chị cũng biết rằng là cái cuộc chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên mới chấm dứt, thành ra Hoa Kỳ lúc nào cũng phải chuẩn bị. Thành ra cái thỏa hiệp đó đã cho phép Hoa Kỳ được chở những cái loại vũ khí sẵn sàng tác chiến đi vào trong lãnh hải của bên Nhật Bản. Cái chuyện mà bảo rằng là có thể đưa lên trên các cái quần đảo, đặc biệt là Okinawa, là lúc đó là Hoa Kỳ kiểm soát toàn diện, thì coi như là thuộc về Hoa Kỳ đi. Thì cái đó nó không có rõ ràng, nhưng mà người ta nghi ngờ là rất có thể là trong cái trường hợp mà xảy ra chiến tranh ở cái vùng đó, đó thì Hoa Kỳ không có cách nào khác hơn là đưa những cái loại vũ khí đó vào trong cái căn cứ Okinawa để mà bảo mật, cũng như là để mà làm như một cái kho dự trữ để mà chiến đấu trong cái trường hợp mà xảy ra chiến tranh. Nhưng mà đến năm 1971 á, thì Hoa Kỳ đã đưa ra một quyết định là từ đó về sau này, tức là cho đến bây giờ và có thể về sau nữa đó, tất cả các cái tàu chiến của Hoa Kỳ không có chở những cái loại vũ khí nguyên tử sẵn sàng để mà tác chiến ở trên các cái tàu chiến nữa. Thành ra bây giờ chính thức thì Hoa Kỳ không có chở bất cứ một loại vũ khí nào, cũng chỉ vì cái chuyện mà gây ra cái trường hợp đối với Nhật Bản, là vì Nhật Bản đã cam kết là không có chế tạo vũ khí nguyên tử, không có dự trữ vũ khí nguyên tử và cũng không có cho phép bất cứ một quốc gia nào chở các cái loại vũ khí đó mà xâm nhập vào không phận cũng như là lãnh hải của Nhật Bản. Thì đấy là cái vấn đề nó là như thế đó, thưa chị.
Thưa ông, tuy nhiên nhu cầu minh bạch hóa với dư luận Nhật Bản của Thủ tướng Hatoyama nó cũng đã dấy lên vào cái lúc mà chính quyền Nhật Bản đang muốn khẳng định một cái sự độc lập nào đó đối với đồng minh cố hữu của họ là Hoa Kỳ. Và cái sự kiện này nó được đưa ra trong cái bối cảnh là quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ đang khá căng thẳng vào cái thời điểm này.
Vâng, thưa chị, thế này. Thứ nhất, ấy, khi mà ông Thủ tướng Yukio Hatoyama khi mà ra tranh cử thì ông có tuyên bố là bây giờ phải duyệt sát lại, xuất lại toàn diện những cái thỏa hiệp về vấn đề quân sự với Hoa Kỳ. Từ trước đến giờ đó, đối với các cái chính phủ Nhật Bản trước đây đó, thì theo như lời của tân chính thủ tướng đó, ông nói rằng là thứ nhất là giấu giếm dân chúng Nhật Bản, không cho dân chúng Nhật Bản biết những cái thỏa hiệp về đặc biệt là về vấn đề quân sự cũng như là sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ thuộc quân lục chiến ở trên lãnh thổ Nhật Bản. Bây giờ ông yêu cầu là bây giờ phải hai bên phải thương thuyết trở lại về cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Thật sự ra trong thâm tâm của chính phủ mới của Nhật Bản thì họ không có muốn có quân đội Hoa Kỳ đóng ở trên lãnh thổ của họ vĩnh viễn, mà phải có những cái thỏa hiệp cho nó rõ ràng là mướn cái đất đó trong thời gian bao nhiêu lâu. Nhưng mà kẹt một cái là Hoa Kỳ và Nhật Bản từ bao nhiêu đời nay đã có những cái thỏa hiệp về vấn đề quốc phòng. Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Nhật Bản trong bất cứ một cái trường hợp nào mà bị tấn công. Hai bên vẫn cam kết giữ nguyên tất cả những cái thỏa hiệp về vấn đề an ninh và bảo vệ hòa bình trong cái vùng đó. Nhưng mà cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ phải thay đổi. Chính vì vậy cho nên trong cái thời gian khoảng chừng độ 6 tháng vừa rồi, đó, bây giờ cái chuyện này vẫn còn tiếp tục là cái vấn đề thương lượng duy trì quân đội Mỹ ở Nhật Bản vẫn còn đang gặp những cái trở ngại khó khăn. Nhưng mà không phải vì những cái trở ngại đó mà cái băng giao giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản bị sứt mẻ. Hoa Kỳ, ông ngoại trưởng của tân chính phủ Nhật Bản đã cam kết rằng là dù là có tiết lộ những cái tài liệu này nhưng mà những cái thỏa hiệp về vấn đề an ninh vẫn được duy trì. Và bây giờ phải chỉ có một cách là bây giờ phải làm lại cho nó đàng hoàng, không có úp mở, không có giấu giếm dân chúng, và có phải có một cái thời hạn cho nó đàng hoàng. Hoa Kỳ thì sẽ không bao giờ muốn là rời khỏi ở cái vùng đó. Thật sự ra thì đã rời một số quân của Hoa Kỳ trở về bên đảo Guam, và họ cũng đang là chuẩn bị nếu xảy ra cái trường hợp mà có chiến tranh đó, thì cái lực lượng của Hoa Kỳ ở tại Nhật Bản bây giờ chỉ còn khoảng chừng độ 50.000 quân thôi. Và cái lực lượng mà đã di chuyển từ bên Nhật Bản về Guam đó, sẽ sẵn sàng chiến đấu. Hoa Kỳ sẽ không bỏ cái sự hiện diện của họ ở cái vùng biển đó đâu, thưa chị. Khi mà ông Thủ tướng Yukio Hatoyama lên cầm quyền thì Hoa Kỳ đã biết rằng là bây giờ hai bên phải thương thuyết trở lại tất cả những sự hiện diện về quân sự của Hoa Kỳ ở tại Nhật Bản. Nhưng mà cái quan hệ đó là vấn đề thỏa hiệp an ninh giữa hai bên sẽ không có thay đổi. Cái vấn đề thứ ba nữa là khi mà những cái tài liệu này đưa ra đó, thật sự nó không có mới mẻ đối với về phía Hoa Kỳ, là vì Hoa Kỳ đó, ở phía Hoa Kỳ người ta cũng đã biết có những cái tài liệu này rồi. Đối với Nhật Bản và Hoa Kỳ thì thưa chị, cái chuyện này không có ảnh hưởng lắm về vấn đề chính sách băng giao dưới chính quyền Obama với chính quyền tân chính phủ của Nhật Bản thôi, thưa chị.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã vui lòng tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngả. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt. Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Ban Việt ngữ RFI. Bây giờ chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Việt Nam ký hiệp định về dự án đường ống dẫn khí đốt với Mỹ, Nhật và Thái Lan.
Thái Lan huy động 50.000 binh lính và cảnh sát trước các cuộc tuần hành của phe ủng hộ Thaksin.
Quốc hội Campuchia thông qua luật chống tham nhũng sau 15 năm tranh cãi.
Hy Lạp lại bị tê liệt vì tổng đình công phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng.
Liên hiệp châu Âu bày tỏ quan ngại về tình trạng của các tù nhân chính trị tại Cuba.
Hội nghị quốc tế tại Paris về chống nạn phá rừng với sự tham gia của 40 quốc gia.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quốc tế chỉ trích luật bầu cử của Miến Điện.
Pháp vẫn là nước thứ ba trên thế giới về thu hút đầu tư. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Thanh Thủy biên soạn.
Sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Con đường chinh phục không gian phải đi ngang qua mặt trăng. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Quang Diệu, giám đốc nghiên cứu CNRS, Đài Thiên văn Paris.
Mặt trăng có phải là tương lai của nhân loại hay không? Câu trả lời là có, theo như giải thích của các viên chức lãnh đạo các cơ quan không gian thế giới và những công ty du hành phục vụ giới tỷ phú. Một số dự án thành lập trạm trung chuyển trên mặt trăng đã được loan báo. Lập luận của giới khoa học cũng không kém phần thuyết phục về nhu cầu chiến lược, nhiên liệu, tài nguyên và thám hiểm vũ trụ. Từ mặt trăng, con người có thể quan sát các thiên thể xa xôi hơn một cách dễ dàng hơn, có thể sử dụng nhiên liệu dồi dào tại chỗ mà trái đất không có nhiều như helium 3 để có thể đi lên sao Hỏa. Bước thứ hai trên đường chinh phục không gian, một ước mơ của nhân loại từ ngàn xưa mà ngày nay hàm chứa nhiều tham vọng tranh giành ảnh hưởng giữa một số đại cường. Trên thực tế, ngoại trừ một số kế hoạch đơn lẻ như phát hiện nước ở mặt trăng, chưa có một chương trình đại quy mô nào cho thấy người địa cầu sắp trở lại cung hằng, cũng như chưa có một ngân sách quan trọng nào được tháo khoán. Hoa Kỳ tuy chấp nhận tốn hàng ngàn tỷ đô la cho chiến trường Iraq và Afghanistan, chính phủ Obama chỉ cho cơ quan NASA một ngân sách không tới 20 tỷ đô la. Hậu quả là chương trình Constellation của người tiền nhiệm dự trù đưa trở lại mặt trăng vào năm 2020. Các phi thuyền có phi hành đoàn bước đầu thám hiểm sao Hỏa đã bị hủy bỏ. Con đường chinh phục không gian ngoài những khó khăn kỹ thuật còn bị cản trở vì giới lãnh đạo thiếu quyết tâm chính trị. Trong một tạp chí trước, nhân ngày UNESCO kỷ niệm 400 năm lịch sử thám hiểm không gian của nhân loại, quý thính giả đã có dịp theo dõi bài tường thuật lý thú của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Diệu, giám đốc cơ quan nghiên cứu CNRS của Pháp. Hôm nay, RFI Việt ngữ mời giáo sư Nguyễn Quang Diệu phân tích về các nguyên nhân sâu xa buộc nhân loại vì nhu cầu khám phá vũ trụ phải trở lại vệ tinh của trái đất mà cách nay 40 năm con người đã đặt bước chân khám phá đầu tiên.
Tiến phóng tên lửa thì cũng chẳng là một mục tiêu vừa chiến lược, vừa kinh tế và khoa học. Chinh phục được không gian nói chung là để chiếm một vị trí có một tầm nhìn tổng quát từ trên cao về phía trái đất, nhằm đề phòng những hành động bất chắc của đối phương. Không gian là nơi để phóng vệ tinh phục vụ những hệ thống viễn thông như Internet, hệ định vị GPS, điện thoại di động và truyền hình, để bất cứ ở nơi nào hẻo lánh trên thế giới cũng sử dụng được. Việt Nam cũng đã phóng vệ tinh để phát triển phương tiện liên lạc viễn thông. Về mặt khoa học thì mặt trăng là vệ tinh của trái đất. Cả hai thiên thể đã có một quá trình tiến hóa liên quan tới nhau. Mặt trăng có thể là một mảnh vỡ của trái đất, hệ quả của một vụ va chạm với một thiên thạch từ thời xa xưa. Với kỹ thuật đẩy tên lửa hiện nay thì cuộc hành trình lên mặt trăng chỉ mất có khoảng 3 ngày, cho nên sự thám hiểm mặt trăng là rất khả thi đối với các quốc gia có kỹ thuật cao. Tuy nhiên, cuộc hành trình đổ bộ người lên mặt trăng là một trở ngại lớn vì đòi hỏi độ an toàn cao và tốn nhiều kinh phí. Mặt trăng còn là một môi trường phong phú về mặt nguyên liệu. Nhân loại có triển vọng khai thác nguyên liệu trên mặt trăng, phòng khi nguyên liệu trên trái đất bị cạn kiệt, nước là một yếu tố cần thiết cho sự sống. Tháng 10 năm 2009 vừa qua, cơ quan NASA của Mỹ đã phóng tên lửa để đâm trực diện vào một thung lũng trên mặt trăng và bới vật chất ở bên dưới bề mặt mặt trăng. Trong đám vật chất bắn tung ra ngoài, các nhà khoa học phát hiện là có nước. Nước trên mặt trăng không những là cần thiết để nuôi dưỡng sự sống, mà còn được dùng để chế ra hydro và oxy làm nhiên liệu cho những con tàu vũ trụ thám hiểm các hành tinh lân cận. Mặt trăng có thể là một vị trí tiền đồn để đặt bệ phóng vệ tinh thám hiểm những hành tinh trong hệ mặt trời và để đặt những kính thiên văn quan sát những thiên thể xa xôi trong vũ trụ. Bởi vì mặt trăng không có khí quyển nên không ngăn chặn những bức xạ đến từ vũ trụ. Hơn nữa, mặt trăng quay xung quanh trái đất và đồng thời tự quay. Nhưng vì có lực hấp dẫn của trái đất hoạt động như một cái phanh, làm cho mặt trăng phải quay đồng bộ với trái đất, cho nên chỉ có một bán cầu của mặt trăng là luôn luôn hướng về phía trái đất, còn bán cầu kia thì bị che khuất, không bao giờ nhìn thấy từ trái đất. Các nhà thiên văn có ý định đặt những chiếc kính thiên văn vô tuyến ở bán cầu bị che khuất của mặt trăng để kính thiên văn hướng thẳng vào vũ trụ mà không bị nhiễu bởi những tín hiệu vô tuyến nhân tạo phát ra từ phía trái đất. Không gian vũ trụ còn là nơi để thực hiện những thí nghiệm trong một môi trường không có trọng lực. Phóng tàu lên không gian cũng trở thành một dịch vụ thương mại bởi vì thị trường sử dụng vệ tinh dân sự đang thịnh hành trên thế giới. Trong tương lai, mặt trăng cũng có thể là một điểm du lịch lý thú cho những nhà tỷ phú khao khát những cảm giác kỳ lạ.
Thưa giáo sư, ngoài nhu cầu du lịch và làm cái trạm trung gian để thám hiểm những cái hành tinh khác của Thái Dương hệ, thì tài nguyên của mặt trăng có những cái điểm nào cần thiết cho con người, thưa giáo sư? Rất nhiều bản tin cho rằng trên mặt trăng nó có một cái chất rất là đặc biệt là helium 3. Thì cái lợi ích của cái helium 3 này nó như thế nào, mà tại sao cần phải khai thác nó, thưa giáo sư?
Helium thường tồn tại dưới dạng helium 4 và được tạo ra từ vụ nổ Big Bang khai sinh ra vũ trụ. Còn helium 3 là nguyên tử đồng vị của helium 4, tức là có điện tích bằng helium 4 nhưng nhẹ hơn helium 4. Helium 3 có thể được dùng làm nhiên liệu để sản xuất rất nhiều năng lượng. Trong vũ trụ, helium 3 rất hiếm so với helium 4. Mặt trời thổi một luồng gió gọi là gió mặt trời cuốn theo helium 3 thiên nhiên vào môi trường trong hệ mặt trời. Mặt trăng không có khí quyển nên bề mặt mặt trăng hấp thụ được helium 3. Bán cầu bị che khuất của mặt trăng hướng về phía vũ trụ là nơi có nhiều helium 3, bởi vì bán cầu này không bị trái đất làm bình phong chắn gió mặt trời. Nên những lò nguyên tử hiện có sử dụng phương pháp gọi là phân hạch, nghĩa là dùng những hạt neutron để phá vỡ hạt nhân của những nguyên tử nặng như uranium hay plutonium nhằm tạo ra năng lượng nguyên tử. Khuyết điểm của cơ chế phát ra năng lượng phân hạch này là thải ra những chất phóng xạ độc hại có khả năng tồn tại rất lâu, làm tổn thương đến môi trường. Vấn đề tích trữ và hủy chất thải phóng xạ của những nhà máy điện nguyên tử hiện nay là một nỗi lo đối với các nhà khoa học. Còn helium 3 thì không phải là chất phóng xạ mà lại có khả năng tổng hợp với nhau để giải phóng ra rất nhiều năng lượng, nhiều hơn cả những phản ứng phân rã uranium. Sự tổng hợp hạt nhân helium 3 còn có ưu điểm là không để lại chất thải phóng xạ nên rất là thân thiện đối với môi trường. Tài nguyên trên trái đất không phải là vô hạn, nên nếu nhân loại thực hiện được những phản ứng tổng hợp hạt nhân thì trong tương lai họ sẽ giải quyết được nạn khủng hoảng nhiên liệu. Tuy nhiên, xây một lò tổng hợp hạt nhân để sản xuất quy mô năng lượng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật. Các nhà khoa học phải xây những cái lò chịu đựng được nhiệt độ cao đến hàng trăm triệu độ, một điều kiện cần thiết cho các hạt nhân helium tổng hợp với nhau. Thực hiện được nhiệt độ cao đến thế cũng không phải là một công việc dễ dàng. Hiện nay các nhà khoa học trên thế giới chỉ mới có một đề án xây một cái lò tổng hợp hạt nhân thí nghiệm có tên là ITER, sử dụng nhiên liệu deuterium và tritium, hai nguyên tử đồng vị của hydro. Dù nhân loại có khai thác được helium 3 trên cung trăng đi nữa thì hiện nay vẫn chưa sử dụng được nó để sản xuất năng lượng. Khai thác tài nguyên trên mặt trăng để phục vụ ngành công nghiệp trên trái đất hãy còn là một triển vọng xa vời.
Nếu như vậy thì khi cần một cái trạm không gian, một cái căn cứ trung chuyển để lên sao Hỏa, người ta nói đến mặt trăng. Nhưng mà vì sao lại phải có cái nhu cầu lên sao Hỏa, thưa giáo sư?
Vâng, sao Hỏa là một trong những hành tinh gần trái đất nhất. Ngay từ thế kỷ 19, các nhà thiên văn đã quan sát thấy là trên hành tinh Hỏa dường như có những cái hào và đoán là có người trên hành tinh Hỏa đào hào để dẫn nước. Thì thực đây là những khe thiên nhiên xưa kia có thể có nước đã từng chảy nhưng nay đã khô cạn. Về mặt kỹ thuật thì nếu quốc gia nào có khả năng phóng được một con tàu chở người lên mặt trăng thì cũng có thể phóng một con tàu chở người lên hành tinh Hỏa. Tuy nhiên cuộc hành trình khứ hồi tới hành tinh Hỏa cũng phải mất khoảng 14 tháng và tốn ít nhất hàng chục tới hàng trăm tỷ đô la. Thời gian một con tàu phóng từ trái đất để lên tới cung trăng chỉ là khoảng 3 ngày. Cuộc hành trình đến hành tinh Hỏa như thế là khá dài so với cuộc hành trình tới mặt trăng. Mặt trăng có thể được dùng làm trạm trung chuyển thiết bị để thám hiểm các hành tinh trong hệ mặt trời, đặc biệt là hành tinh Hỏa, tạo ra được điều kiện sinh sống dài hạn trên mặt trăng cho các phi hành gia, cũng là đặt tiền đề cho những bước tiếp sau trong cuộc chinh phục hệ mặt trời. Tuy nhiên, thiết lập một trạm trung chuyển thiết bị trên cung trăng là một công trình rất là phức tạp. Cơ quan NASA đã từng có một chương trình phóng phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2020 và dùng mặt trăng làm căn cứ để đổ bộ lên hành tinh Hỏa vào năm 2037. Dự án này đã bị hoãn lại vì vấn đề kinh phí. Mặc dù gặp những khó khăn kỹ thuật và tài chính, tại sao nhân loại vẫn cứ muốn thám hiểm hành tinh Hỏa? Hành tinh Hỏa sinh ra cùng thời với trái đất và nằm ở ngoài rìa của vùng có thể ở được trong hệ mặt trời, có nghĩa là nhiệt độ và áp suất trên hành tinh Hỏa rất thấp, nhưng khí quyển không quá ngột ngạt và không nóng như thiêu như trên hành tinh Kim. Quan sát hành tinh Hỏa giúp các nhà khoa học hiểu thêm quá trình tiến hóa của trái đất. Nước không tồn tại trên bề mặt hành tinh Hỏa và đã bốc thành hơi bởi vì áp suất trên hành tinh Hỏa chỉ thấp bằng 1/40 áp suất trên trái đất. Tuy nhiên ở vùng cực của hành tinh vẫn còn có một lớp nước đóng băng che phủ. Nước đóng băng cũng có thể tồn tại ở bên dưới bề mặt hành tinh. Sự hiện diện của nước trên hành tinh là một yếu tố để sự sống có thể nảy sinh, dù chỉ là dưới dạng vi sinh vật. Từ nửa thế kỷ nay, đã có nhiều trạm tự động được phóng và bay lượn xung quanh hành tinh Hỏa để quan sát. Một cuộc hành trình tới hành tinh Hỏa có thể làm tổn thương đến sức khỏe của các phi hành gia do tác động của những tia vũ trụ độc hại. Thám hiểm mà hành tinh Hỏa không những cần phải có kỹ thuật đẩy tàu tiên tiến hơn để rút ngắn cuộc hành trình, mà còn đặt ra những khó khăn về mặt hậu cần để đảm bảo đời sống của các phi hành gia trên một hành tinh tương đối ở xa trái đất. Trong khi chờ đợi phóng những trạm tự động không có người lên hành tinh Hỏa có lẽ là phương tiện tiết kiệm và hợp lý nhất.
Thưa giáo sư, sau khi Hoa Kỳ tạm từ bỏ cái chương trình trở lại mặt trăng, thì có nhiều nhà phân tích nói rằng Hoa Kỳ đã mở đường cho Trung Quốc lên mặt trăng. Thì theo giáo sư, Trung Quốc có thật sự có đủ sức và có chương trình cũng như là phương tiện và nhân lực để lên mặt trăng không ạ?
Tuy hãy còn là một nước chưa phát triển toàn diện về mặt khoa học so với nước Mỹ, nước Nga và các nước châu Âu, nhưng Trung Quốc đã chiếm được vị thế là một trong ba cường quốc trên thế giới có đủ khả năng phóng tàu vũ trụ có người lái. Phóng thành công tàu vũ trụ có phi hành đoàn, tức là tỏ ra đã khắc phục được những khó khăn kỹ thuật để đạt được độ an toàn cao. Tuy nhiên, kỹ thuật phóng tàu vũ trụ của Trung Quốc hãy còn non trẻ so với những nước đã có kinh nghiệm phóng tàu trước đây. Hiện nay, kỹ thuật phóng tàu của Trung Quốc vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng Trung Quốc đang tiến khá nhanh trong quá trình phóng tàu vũ trụ. Trung Quốc có tham vọng củng cố riêng cho mình một vị trí trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ. Các chuyên gia Trung Quốc có dự kiến phóng tàu vũ trụ có phi hành gia để lắp ráp một trạm không gian và để đặt chân lên mặt trăng nhằm khai thác tài nguyên trên đó. Nhật Bản và Ấn Độ cũng có khả năng kỹ thuật để phóng tàu lên không gian và cũng là những quốc gia đang có tham vọng chinh phục vũ trụ.
Thưa giáo sư, hiện nay Hoa Kỳ và Tây Âu đã có một cái trạm không gian tên là ISS. Tạm thời Hoa Kỳ cho biết sẽ sử dụng cái trạm không gian này trong bước đường chinh phục không gian, thì tương lai nó có tồn tại hay không? Và trong cái trường hợp đó thì nó có những cái biến chuyển ra sao trong cái bước đường chinh phục không gian ạ?
Trạm không gian quốc tế ISS bắt đầu được xây từ hơn một chục năm nay, chủ yếu là với sự cộng tác của Mỹ, Nga, Cộng đồng Châu Âu và Nhật Bản. Đề án xây thêm khoang, gọi là module, đã bị đình chỉ vì quá tốn kém. Công trình xây dựng trạm ISS đến đây dường như là chấm dứt. Trạm ISS hiện nay là một vật thể phóng lên không gian lớn nhất và đắt tiền nhất. Mục tiêu của trạm ISS là thực hiện những cuộc thí nghiệm trong một môi trường không có trọng lực. ISS cũng được dùng làm một trạm tiền đồn quan sát vũ trụ và chuẩn bị những chuyến bay thám hiểm các hành tinh khác.
Thưa giáo sư, trong cái tạp chí trước về 400 năm chinh phục không gian, thì giáo sư có nói đến cái ước mơ của nhân loại. Thì cái con đường chinh phục không gian có lẽ là phải là một cái sự hợp tác chung. Thì Tây Phương, nói chung Mỹ, Châu Âu, Nga, Nhật sẽ phải hợp tác với nhau như thế nào để tránh tổn phí và đạt được cái hiệu quả cao nhất, thưa giáo sư?
Chương trình chinh phục không gian bằng vệ tinh đòi hỏi rất nhiều kinh phí. Do đó, Mỹ đã phải bỏ dự án xây tàu con thoi thế hệ 2 và tên lửa để phóng tàu có phi hành gia lên mặt trăng và lên hành tinh hỏa vào thập niên 2020. Trong nhiều năm, hai cường quốc Nga và Mỹ đã giữ được độc quyền trong sự chinh phục không gian. Tuy nhiên, trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, thì sự chinh phục không gian vũ trụ với mục đích hòa bình và khoa học cần phải có sự cộng tác của toàn thể các quốc gia trên thế giới có khả năng kỹ thuật phóng tàu. Những nước như Trung Quốc và Ấn Độ đang trên đà phát triển kinh tế và khoa học có thể là những thành viên đắc lực.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Quang Diệu đã chia sẻ những sự suy nghĩ của một chuyên gia khoa học trong vấn đề chinh phục không gian, ước mơ chung của nhân loại.
Thưa giáo sư, sau khi Hoa Kỳ tạm từ bỏ cái chương trình trở lại mặt trăng, thì có nhiều nhà phân tích nói rằng Hoa Kỳ đã mở đường cho Trung Quốc lên mặt trăng. Thì theo giáo sư, Trung Quốc có thật sự có đủ sức và có chương trình cũng như và phương tiện và nhân lực để lên mặt trăng không ạ?
Tuy hãy còn là một nước chưa phát triển toàn diện về mặt khoa học so với nước Mỹ, nước Nga và các nước châu Âu, nhưng Trung Quốc đã chiếm được vị thế là một trong ba cường quốc trên thế giới có đủ khả năng phóng tàu vũ trụ có người lái. Phóng thành công tàu vũ trụ có phi hành đoàn, tức là tỏ ra đã khắc phục được những khó khăn kỹ thuật để đạt được độ an toàn cao. Tuy nhiên, kỹ thuật phóng tàu vũ trụ của Trung Quốc hãy còn non trẻ so với những nước đã có kinh nghiệm phóng tàu trước đây. Hiện nay, kỹ thuật phóng tàu của Trung Quốc vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng Trung Quốc đang tiến khá nhanh trong quá trình phóng tàu vũ trụ. Trung Quốc có tham vọng củng cố riêng cho mình một vị trí trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ. Các chuyên gia Trung Quốc có dự kiến phóng tàu vũ trụ có phi hành gia để lắp ráp một trạm không gian và để đặt chân lên mặt trăng nhằm khai thác tài nguyên trên đó. Nhật Bản và Ấn Độ cũng có khả năng kỹ thuật để phóng tàu lên không gian và cũng là những quốc gia đang có tham vọng chinh phục vũ trụ.
Thưa giáo sư, hiện nay Hoa Kỳ và Tây Âu đã có một cái trạm không gian tên là ISS. Tạm thời Hoa Kỳ cho biết sẽ sử dụng cái trạm không gian này trong bước đường chinh phục không gian, thì tương lai nó có tồn tại hay không? Và trong cái trường hợp đó thì nó có những cái biến chuyển ra sao trong cái bước đường chinh phục không gian ạ?
Trạm không gian quốc tế ISS bắt đầu được xây từ hơn một chục năm nay, chủ yếu là với sự cộng tác của Mỹ, Nga, cộng đồng châu Âu và Nhật Bản. Đề án xây thêm khoang, gọi là module, đã bị đình chỉ vì quá tốn kém. Công trình xây dựng trạm ISS đến đây dường như là chấm dứt. Trạm ISS hiện nay là một vật thể phóng lên không gian lớn nhất và đắt tiền nhất. Mục tiêu của trạm ISS là thực hiện những cuộc thí nghiệm trong một môi trường không có trọng lực. ISS cũng được dùng làm một trạm tiền đồn quan sát vũ trụ và chuẩn bị những chuyến bay thám hiểm các hành tinh khác.
Thưa giáo sư, trong cái tạp chí trước về 400 năm chinh phục không gian, thì giáo sư có nói đến cái ước mơ của nhân loại. Thì cái con đường chinh phục không gian có lẽ là phải là một cái sự hợp tác chung. Thì Tây Phương, nói chung Mỹ, châu Âu, Nga, Nhật sẽ phải hợp tác với nhau như thế nào để tránh tổn phí và đạt được cái hiệu quả cao nhất, thưa giáo sư?
Chương trình chinh phục không gian bằng vệ tinh đòi hỏi rất nhiều kinh phí. Do đó, Mỹ đã phải bỏ dự án xây tàu con thoi thế hệ 2 và tên lửa để phóng tàu có phi hành gia lên mặt trăng và lên hành tinh hỏa vào thập niên 2020. Trong nhiều năm, hai cường quốc Nga và Mỹ đã giữ được độc quyền trong sự chinh phục không gian. Tuy nhiên, trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, thì sự chinh phục không gian vũ trụ với mục đích hòa bình và khoa học cần phải có sự cộng tác của toàn thể các quốc gia trên thế giới có khả năng kỹ thuật phóng tàu. Những nước như Trung Quốc và Ấn Độ đang trên đà phát triển kinh tế và khoa học có thể là những thành viên đắc lực.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Quang Diệu đã chia sẻ những sự suy nghĩ của một chuyên gia khoa học trong vấn đề chinh phục không gian, ước mơ chung của nhân loại.
Chương trình là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn.
Điểm báo.
Mặc dù nền kinh tế Pháp bị suy thoái và ngành ngoại thương bị giảm sút nhiều, điều lạ lùng là Pháp tiếp tục thu hút các nhà đầu tư ngoại quốc. Đây là một tin vui mà tờ La Croix đã biến thành tựa. Nước Pháp vẫn là nước thứ ba trên thế giới thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Còn tờ Libération thì chạy tựa Pháp, miền đất tị nạn cho các công ty ngoại quốc. Và trong hàng tiểu tựa, tờ báo nói rõ là sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, Pháp vẫn là quốc gia được các nhà đầu tư ưa chuộng nhất. Báo La Croix cho biết là trong năm qua, có 639 dự án đầu tư nước ngoài được đăng ký tại Pháp, và các dự án này sẽ tạo ra hay duy trì gần 30.000 chỗ làm. Tất nhiên là chính phủ Pháp đã đề cao kết quả nêu trên đây, và bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Kinh tế, đã hân hoan tuyên bố, xin trích dẫn, các con số thống kê tiên đoán một năm khủng khiếp cho nước Pháp, nhưng việc này đã không xảy ra và rõ ràng là Pháp có sức thu hút thật sự, hết lời dẫn. Bà Lagarde đặc biệt nhấn mạnh trên biện pháp giảm thuế dựa trên những chi tiêu dành cho nghiên cứu, một biện pháp vốn được đưa ra vào năm 2007. Ngoài ra, sự kiện giá đồng euro tụt giảm so với đồng đô la cũng đã khuyến khích các nhà đầu tư. Trong khi đó, chủ tịch của cơ quan Pháp về đầu tư ngoại quốc gọi tắt là AFII cũng đã đề cao các biện pháp liên quan đến môi trường. Các biện pháp này khuyến khích các dự án nhắm đến một sự tăng trưởng sạch. Như vậy là công ty Mỹ First Solar sẽ xây dựng tại vùng Gironde, Tây Nam nước Pháp, nhà máy lớn nhất ở Pháp, chế tạo những tấm pin năng lượng mặt trời, và số dự án trong lĩnh vực năng lượng đã tăng lên gấp đôi trong 2 năm, từ 36 dự án trong năm 2007 lên 73 trong năm 2009. Ngành nghiên cứu kể từ nay thu hút 8% các dự án đầu tư ngoại quốc, nghĩa là gấp 2 lần so với năm 2008. Điểm mới lạ lần này là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ không còn đứng đầu trong số các nước đầu tư vào Pháp và đã nhường chỗ lại cho nước Đức. Lacroix nhận thấy hai đặc điểm. Thứ nhất là vị trí của châu Á vẫn còn khiêm tốn liên quan đến vốn đầu tư vào Pháp. Và thứ nhì là số dự án đầu tư nhiều vốn vào ngành công nghiệp ngày càng trở nên ít, nhường chỗ lại cho các dự án nhỏ hơn trong lĩnh vực dịch vụ.
Nhưng đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của tờ Lacroix là sự kiện các vùng đất nông nghiệp tại các nước đang phát triển, nhất là châu Phi, đang bị rơi vào tay các nhà đầu tư ngoại quốc và Liên Hợp Quốc, báo động là hiện tượng này đang phát triển khá nhanh. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua gần 20 triệu hecta đất trồng trọt tại các nước đang phát triển. Nhưng trường hợp tại Madagascar, một công ty Ấn Độ đã thuê hơn 450.000 hecta đất để trồng lúa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Ấn Độ. Còn tại Mali, chính quyền đã nhượng 100.000 hecta lại cho Libya để nước này cũng trồng lúa. Trong khi đó, Hàn Quốc đã mua 690.000 hecta đất ở Sudan để trồng trà. Trung Quốc thì dự tính thành lập nông trại trồng cây cọ lớn nhất thế giới trên hàng trăm ngàn hecta nằm tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo Lacroix, trên nguyên tắc, hiện tượng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt đến thuê hay mua đất không phải là điều tiêu cực cho nền kinh tế địa phương. Vốn đến từ nước ngoài có thể kéo theo sự chuyển giao kỹ thuật, việc mở mang cơ sở hạ tầng hoặc là tạo công ăn việc làm và đem lại của cải vật chất. Nhưng có tác động tích cực kể trên đòi hỏi trước tiên sự tôn trọng quyền sở hữu của người chủ đất và việc trồng trọt tương lai sẽ cải thiện sự an toàn lương thực. Thế nhưng hiện nay tại nhiều quốc gia, các nhà nông không có giấy tờ chính thức về quyền sở hữu đất đai của họ. Do vậy, khi nhà nước tịch thu đất để cho nước ngoài thuê, họ không thể nào bảo vệ quyền lợi của mình trước một tòa án. Và hiện nay họ chỉ được bảo vệ bằng những nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thời gian gần đây, báo chí Pháp đã nêu lên nhiều vụ lạm dụng tính dục trẻ em trong giới linh mục Công giáo tại một số nước Âu Châu như là Đức, Áo, Ireland và Hà Lan. Trên tờ Le Figaro, lần đầu tiên một hồng y, tổng giám mục thủ đô Vienne của Áo, Christoph Schönborn, công nhận rằng tình trạng độc thân của các tu sĩ là một trong những nguyên nhân của hiện tượng đang gây nhức nhối cho giáo hội Công giáo và cho tòa thánh Vatican. Nếu như trước đây nhà thần học Thụy Sĩ Hans Kung đã lên án giáo luật Công giáo cấm không cho các thầy tu lập gia đình và ông kêu gọi bãi bỏ luật lệ này, thì đây là lần đầu tiên một hồng y nằm trong danh sách các hồng y có thể được bầu làm giáo hoàng lại dám công khai nêu lên một vấn đề gây nhiều tranh luận. Tờ Công giáo Lacroix đã đưa hồ sơ này lên trang nhất với hàng tựa giáo hội trước hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em. Bài xã luận của tờ báo nhắc lại là tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra trong nhiều thành phần xã hội, nhưng hiện tượng này trở nên quá nghiêm trọng trong giáo hội Công giáo để chúng ta không thử tìm hiểu nguyên nhân. Lacroix cho rằng biện pháp do nhà thần học Hans Kung chủ trương thể hiện một quan niệm khá lạ lùng về hôn nhân được xem như là phương thức để kềm hãm bản năng đồi bại trong con người. Đối với tờ Nhật báo Công giáo, vấn đề ở đây là phải xem xét lại việc giảng dạy của giáo hội Công giáo về đời sống tính dục của con người. Phải chăng nguyên nhân là sự cô đơn về mặt tình cảm của một số tu sĩ? Trong chương trình phát thanh ngày mai của đài RFI, có tạp chí văn hóa Can Sum, niềm an ủi cho con tim hàng triệu người Ả Rập, Bảo Thạch biên soạn tạp chí, đã được phát ngày 22 tháng 6 năm 2008. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Marilu và ông Gerang đảm trách.